thưa quý vị, Liên hoan sân khấu Avignon và Pháp lần thứ 75 với chủ đề chính The Souvenir de l'Avenir, nhớ đến tương lai, tổ chức đối thoại với Edgar Morin nhân dịp nhà tư tưởng Pháp tròn 100 tuổi. Cảnh tượng tương phản tại thành phố Tokyo trước thêm Thế vận hội, người ăn không hết kẻ lần không ra. Bộ phim của cách mạng của thời đại chúng ta về phong trào dân chủ Hồng Kông bất ngờ ra mắt Liên hoan điện ảnh Cannes. 8 tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới lập liên minh hướng đến thế giới trung hòa về khí thải. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây của RFI tuần này. Ngày 8 tháng 7, Edgar Morin, người được coi là triết gia lớn nhất của nước Pháp đang tại thế tròn 100 tuổi. Nước Pháp long trọng mừng sinh nhật nhà tư tưởng, nhà xã hội học, người từ hơn nửa thế kỷ nay bền bỉ tìm kiếm một đường hướng mới cho nền văn minh nhân loại, giúp xã hội con người thoát khỏi các khủng hoảng vô cùng nan giải hiện nay, đặc biệt là cuộc đại khủng hoảng về sinh thái môi trường. Edgar Morin là tác giả của hơn 100 đầu sách. Các tác phẩm của ông được dịch ra khoảng 30 thứ tiếng. Một số tác phẩm căn bản của ông đã được dịch ra tiếng Việt như Kiệt tác, Trái đất Tổ quốc chung, bộ sách kinh điển Phương Pháp, trăm tuổi vẫn sáng tạo không ngừng trăn trở vì một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại. Liên hoan sân khấu Avignon truyền thống của Pháp năm nay lấy chủ đề chính là nhớ đến tương lai, dành một chương trình đặc biệt để vinh danh nhà tư tưởng đầy sức sống, người thanh niên trăm tuổi. Chủ đề nhớ đến tương lai như nhắn nhủ với ta rằng cuộc sống không chỉ là hiện tại, cho hiện tại, là hưởng thụ trong hiện tại, mà cần lắm một thái độ sống vì tương lai, vì những gì tốt đẹp hơn, vì các thế hệ tiếp nối. Edgar Morin không chỉ là một trí thức, ông còn là con người dấn thân hành động, chứng nhân của những biến động dữ dội của thế kỷ 20. Cuộc đời của nhà tư tưởng Pháp mang lại nhiều cảm hứng, ước mơ, khát vọng và hy vọng. Phóng sự của phóng viên Sébastien Gédor gửi về từ Avignon.
Moi je maintiens l'idée que l'on doit résister, mais ce ne sont plus du tout les mêmes conditions. Les contextes changent. La résistance reste.
Edgar Morin, le résistant, le penseur de l'écologie, le sociologue des yéyés.
Edgar Morin, kháng chiến quân chống phát xít, cũng là nhà tư tưởng về sinh thái môi trường, nhà xã hội học, chuyên gia về phong trào nhạc pop của giới trẻ châu Âu những năm 60. Edgar Morin vừa tròn 100 tuổi, nhưng ông vẫn trẻ. Liên hoan Avignon có một chương trình do nhà báo Nicolas Trường dàn dựng để biểu dương tâm hồn trẻ trung bất diệt ấy. Theo Nicolas Trường, đạo diễn cũng là người dẫn chương trình, thì Edgar Morin là một trí thức biết cách soi sáng những nỗi ám ảnh lo sợ trước tương lai, người giúp ta hiểu được những gì mà ta có thể làm được trong hiện tại. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Christian Taubira, người phụ nữ da đen đầu tiên lãnh đạo một bộ trụ cột của chính quyền Pháp, là khách mời của chương trình. Bà nói, với Edgar, tôi cảm thấy mình bước vào một thế giới vững chắc và đặc biệt là đến với một thế giới đầy bất trắc nhưng tràn trề niềm vui. Trên sân khấu, cựu Bộ trưởng Tư pháp, nhà sinh thái Pablo Servigne, nghệ sĩ Judith Chembla tri ân tư tưởng nhân văn của Edgar Morin. Nicolas Trường nói, ông ấy đã không đánh mất niềm tin vào sự tái sinh của tinh thần nhân văn, nhưng đó không phải là một tinh thần nhân văn nhạt nhòa trung lập, mà là niềm tin và một nền dân chủ triệt để, một cách thức sản xuất chế tạo rất khác. Đó là một con người nói với chúng ta rằng, thế giới của chúng ta vẫn có thể có một tương lai rực rỡ. Chương trình đối thoại quả là rất dài, nhưng với những ai mơ ước về một thế giới tốt đẹp hơn, Edgar Morin quả là đã mang lại niềm hy vọng.
Redonner espoir à ceux qui rêvent d'un monde meilleur.
J'aimerais toujours le temps des cerises.
Sébastien Gédor, Nicolas Benita, Avignon, RFI.
Que je garde au cœur une plaie ouverte.
Thế vận hội Tokyo khai mạc vào ngày 23 tháng 7, hãng tin Reuters hôm qua cho biết, theo một thăm dò dư luận mới nhất, 55% người Nhật muốn hoãn lại kỳ Thế vận hội này. Dịch bệnh là lý do chủ yếu, tuy nhiên đối với khá đông người Nhật, kỳ Thế vận hội với chi phí lên đến hơn 13 tỷ euro này bị coi là quá xa xỉ, trong bối cảnh tỷ lệ dân cư lâm vào cảnh nghèo đói gia tăng kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện. Phóng sự của thông tín viên Bruno Duval từ Tokyo.
Pendant les Jeux de Tokyo, les plus hauts dirigeants du Comité international olympique descendront dans des
trong thời gian Thế vận hội Tokyo, các quan chức cao cấp nhất của Ủy ban Thế vận quốc tế sẽ ở trong các khách sạn sang trọng với những căn phòng đôi khi có giá lên đến 300.000 yen một đêm, tức là hơn 2.000 euro. Tiền khách sạn này chủ yếu do Ủy ban Thế vận chi trả, tức là lấy tiền từ thuế của dân Tokyo. lối xài sang nói trên của các quan chức thể thao khiến hai phụ nữ về hưu Nhật Bản tức giận. Một người nói, một đêm 300.000 yên là gấp 2 lần tiền hưu một tháng của tôi, trong lúc tôi không đủ tiền để ăn 3 bữa một ngày. Giờ đây tôi phải thắp đèn neon để đón tiếp quý vị, còn bình thường ra tôi không dám bật đèn. Ban ngày thì sống nhờ ánh sáng mặt trời, đêm thì nhờ đèn tivi. Một đồng yên tiết kiệm được cũng là quý. Các cuộc thi Thế vận hội Tokyo chắc chắn là ngày hội thể thao của những người giàu, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống của chúng tôi, những con người thấp cổ bé miệng. Một phụ nữ thứ hai kể, tiền hưu của tôi không đủ sống, 3 lần một tuần tôi phải lau cầu thang cho những người cùng khu nhà. Nếu không có việc làm thêm này, tôi không đủ tiền sống. Nhiều người cao tuổi cũng như tôi, họ buộc phải làm việc. Tôi rất đau lòng khi thấy người ta dành quá nhiều tiền cho Thế vận hội này. Tại Nhật Bản, 20% người về hưu sống dưới mức nghèo khó. Bệnh dịch cũng khiến nhiều phụ nữ rơi vào cảnh bấp bênh. Số lượng phụ nữ phải làm những công việc bấp bênh tăng gấp 2 lần nam giới. Ước tính 35% gia đình Nhật Bản thuộc nhóm khó khăn nhất, không còn phương tiện để tự chu cấp nhu cầu thực phẩm tối thiểu.
Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Ngày 15 tháng 6, tức một ngày trước khi khép lại Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes, ban tổ chức thông báo đưa vào chương trình bộ phim tài liệu về các cuộc biểu tình đòi dân chủ, chống lại can thiệp của Bắc Kinh, làm rung chuyển Hồng Kông năm 2019.
Năm 2019, luật dẫn độ sang Trung Quốc đã mở ra chiếc hộp Pandora, biến Hồng Kông thành một chiến trường chống lại chế độ chuyên chế Trung Quốc. Đó là trích đoạn phần tóm tắt của phim Revolution of Our Times, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta, trên trang nhà của Liên hoan phim Cannes.
Bộ phim Cuộc cách mạng của thời đại chúng ta của đạo diễn Chu Quan Huy thuật lại cuộc khủng hoảng bùng lên từ tháng 6 năm 2019 chống dự luật cho phép dẫn độ nghi phạm sang Hoa Lục, một nỗ lực nhằm xóa bỏ trên thực tế quy chế bán tự trị đối với đặc khu Hồng Kông. Phim cho thấy phong trào phản kháng từ bất tuân dân sự chuyển sang gần như nổi dậy, với đỉnh điểm là cuộc vây hãm khốc liệt kéo dài 12 ngày tại Đại học Bách khoa Hồng Kông, mà kết thúc với thất bại về phía các sinh viên. Đạo diễn Chu Quan Huy đã ghi lại cả một núi hình ảnh sống động, trong đó có nhiều đoạn gây sốc với các cuộc biểu tình trên đường phố, những đụng độ dữ dội giữa người biểu tình với cảnh sát. Phim Cuộc cách mạng của thời đại chúng ta dành lời cho những người tranh đấu bình thường tham gia phong trào, thường với giọng nói được làm biến dạng hay gương mặt bị xóa mờ để đề phòng bị chính quyền trả đũa. Trong 50 năm gần đây, người dân Hồng Kông đã chiến đấu vì tự do và nền dân chủ nhưng chưa thành công, như lời giới thiệu trên trang nhà của Cannes. Phim Cuộc cách mạng của thời đại chúng ta chính là sự tiếp nối của cuộc đấu tranh tạm thời thất bại. Trả lời AFP, đạo diễn Chu Quan Huy cho biết là bộ phim đã được thực hiện tự do, không thông qua bất kỳ một hình thức tự kiểm duyệt nào. Theo truyền thông Pháp, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta là một sự vinh danh đầy ý nghĩa đối với tinh thần dũng cảm và cuộc chiến ngoan cường của người dân Hồng Kông, một sự lên án trực diện không khoan nhượng chế độ Bắc Kinh, tìm mọi cách để bóp nghẹt tinh thần tự do trong xã hội đặc khu. Trong lĩnh vực môi trường, một sự kiện đáng chú ý là 8 tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới đã lập liên minh vì một thế giới trung hòa về khí thải trước năm 2050.
Chủ nhật 11 tháng 7, 8 công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới đã thông qua sáng kiến thúc đẩy các khách hàng hướng đến một thế giới trung hòa về khí thải. 8 công ty bảo hiểm này bao gồm AXA, Allianz, Aviva, Generali, Munich Re, SCOR, Swiss Re và Zurich Insurance Group.
Thông cáo báo chí của 8 công ty cho biết các công ty bảo hiểm sẽ tham gia liên minh Glasgow vì một thế giới trung hòa carbon. Nhóm do cựu giám đốc Ngân hàng Trung ương của Anh Quốc làm chủ tịch có nghĩa vụ chuẩn bị các sáng kiến cụ thể trong lĩnh vực tài chính cho thượng đỉnh COP26 tại Glasgow, Anh Quốc vào tháng 11 tới. 8 tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới nói trên cũng cho biết rõ họ sẽ báo cáo độc lập hàng năm và công khai về những tiến bộ đạt được đối với các mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris. Hiện tại đã có một liên minh tương tự vì khí hậu trong lĩnh vực ngân hàng, Liên minh các ngân hàng trung hòa về carbon, ra mắt vào tháng 4 năm nay. Hiện có 53 ngân hàng tham gia với tổng số 37.000 tỷ đô la tài sản, chiếm gần 1/4 tài sản của ngành ngân hàng trên thế giới. Chỉ còn 3 tháng nữa là thượng đỉnh khí hậu COP26 tại Anh Quốc, nhiều nỗ lực từ các phía hướng đến nâng mạnh các mức cam kết cũng như các biện pháp cụ thể nhằm hướng đến một thế giới trung hòa về khí thải để nhiệt độ không tăng quá 1,5 độ C đến 2 độ C so với thời tiền công nghiệp.